sáu này là
việc tánh đức. Vậy cái gì gọi là tánh đức? Dạ. Đây con nói là cái công đức trở về thì không đúng, nghĩa là đây là cái đức của tự tánh. Cái người nào có trở về tự tánh thì sẽ có những cái đức này, còn nếu không trở về tự tánh thì không có cái đức này. Thế thì trở về tự tánh tức là trở về với cái mật nhân Bồ Đề, sống với cái mật nhân Bồ Đề, rồi từ cái mật nhân Bồ Đề sẽ phát xuất ra các công đức. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài nghe cái tánh nghe, từ cái chuyên nghe cái tánh nghe mà sắc thọ tưởng hành thức năm ấm đều tan. Đấy. Thế từ cái năm ấm nó tan rồi, tức là bây giờ Ngài hoàn toàn hết cái vô minh, Ngài sống với tự tánh. Thế thì Ngài mới có 32 ứng thân, 14 thí vô úy, đấy, vô biên công đức. Chỉ từ cái chỗ là Ngài đã nghe cái tánh nghe, Ngài xả được, chiếu kiến được năm uẩn đều không. Thế thì rồi từ đấy nó mới ra những cái loại công đức này. Cho nên những cái loại công đức ấy gọi là tánh đức. Thì cái thức tâm phân biệt của bọn chúng mình cứ cả ngày không có chịu sống với căn bản Bồ Đề, mà sống với cái căn bản sanh tử. Cho nên mình không thể thấy được cái công đức của tánh Bồ Đề. Đây Đức Di Lặc với đại chúng đều nghi. Và nói tiếp, nào thì cũng đặt tự, cũng để cho chúng ta tiến tới quả vị Phật. Nhưng mà đây ấy là pháp môn của những ông Phật đã thành Phật rồi, cho nên mới gọi là Phật quả. Cái này ấy là một duy Phật năng chứng năng thuyết. Chỉ có Phật chứng được cái việc này, mà cũng chỉ có Phật mới nói được cái việc này. Vậy thì Đại Nhật Như Lai ấy, thì tức là tên ở bên Nhật, người ta thờ Đức Lư Sa Na, người ta đặt tên là Đại Nhật. Bởi vì Đức Lư Sa Na là cái danh từ của Ấn Độ. Và Ấn Độ ấy thì không, người ta gọi là cái gì? Verocana. Bây giờ mình dịch là Tỳ Lư Giá Na. Tức là cái nghĩa là cái chữ biến chiếu. Thế cho nên người Nhật ấy, người ta gọi là Đại Nhật Như Lai. Thì ở đây gọi là mật tông của Đại Nhật Như Lai. Thế còn chúng mình lấy cái tên cũ của Ngài ấy, thì chúng ta gọi là Tỳ Lư Giá Na. Thì bây giờ các tông phái về Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm thì gọi là pháp của Tỳ Lư Giá Na. Còn về mật tông thì gọi là Đại Nhật Như Lai. Đấy. Thế với Kinh Pháp Hoa này, đây là nói về cái oai thần, cái thần lực của những pháp môn này. Cho nên gọi là Phật quả pháp môn. Chỉ có Phật đã chứng, Phật mới nói được. Chúng ta không thể hiểu được cái việc này, mà chúng ta khó tin lắm. Cho nên pháp, bởi vì pháp môn này chỉ có Phật nói ra. Đọc một bài thần chú Úm Ba La mà bao nhiêu bệnh tật đều tiêu trừ, mà cho đến tu thành Phật quả nữa. Những cái này chúng ta khó tin lắm. Thế thì pháp của Đức Lư Sa Na cũng như Kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, những cái nói tu một đời thành Phật ngay, cái khó, chúng ta khó tin lắm. Thế thì ba cái thứ này cũng như là chữ cái pháp, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng thế, có một cái oai thần, một cái phúc đức lực mà chúng ta không giải nghĩa được. Thế cho nên đây ngài nêu ba cái việc này là Phật quả pháp môn, là cái chuyện chúng ta không thể nào mà hiểu mà tin nổi. Thì đấy chúng ta thấy như Kinh Pháp Hoa bây giờ thiên hạ người ta tin lắm, và ai cầu cứ thích cầu cái gì thì cứ tụng Kinh Pháp Hoa. Thầy biết có cái gia đình của cái bà bây giờ bà ở bên Úc mà bây giờ bà thọ giới thì không đi rồi. Nhưng hồi bà còn tại gia, tất cả bố, mẹ, con trai, con gái, một gia đình có một đông chứ không phải ít người, con trai, con gái có cả đàn. Nhưng mà cái nhà nó có một cái lạ là cứ tụng kinh Pháp Hòa thôi. Cứ ông ấy, nhưng mà nó lại có một cái linh ứng khiến cho người ta không thể không tin. Riêng về phần thì thôi bà ấy là cứ nói là người nữ thì dễ tin được, không nói làm gì. Chứ riêng về phần ông ấy xuất thân chỉ đỗ có cái bằng, tức là bây giờ gọi là lớp 6 đó. Ngày xưa gọi là bằng lớp nhất, bây giờ tức là lớp 6. Mà ông cứ thế lần lượt mà cho tới bây giờ, không biết ông làm cái chức gì ở trong tòa án ấy, coi như là trên cùng, là ông mới về hưu. Mà cứ mỗi kỳ thi ấy, từ cái địa vị rất thấp, hạng bét, mà rồi bây giờ ông lên đến địa vị cao nhất ở trong tòa án. Thế thì cứ mỗi một kỳ thi là ăn chay 3 tháng mới tụng kinh Pháp Hoa. Đó là phần ông. Còn mấy đứa con trai cũng thế, con gái cũng thế, cứ đỗ bác sĩ cả lượt. Cái cô Châu mà luyện bác sĩ về răng ấy, tới đây mà nhổ răng cho chúng một lượt rồi cô mới ta đấy. Đấy cái nhà ấy, cái gia đình ấy. Con trai cũng thế, con gái cũng thế, mà bây giờ đỗ bác sĩ cả lượt. Mà bây giờ là cũng sang bên Úc đó, mà là những bác sĩ danh tiếng. Cô Hạnh cô về cô kể đó. Bây giờ là những bác sĩ coi như là danh tiếng lắm ở bên Úc. Đấy, mà cái gia đình nhà đấy, mà làm sao nó cứ thi đâu nó đỗ đấy, con trai cũng vậy, con gái cũng thế, cứ đầy một nhà bác sĩ. Mà nó cứ từ thấp cho lên cao, cứ ăn, khi nào đi thi là ăn chay tụng kinh Pháp Hoa. Mà cả một gia đình. Nhưng mà có cái lạ là khi nào nó thi nó cũng đỗ. Mà con trai cũng thế, con gái cũng thế, từ bố cho đến con, cả lượt. Thế thành họ tin lắm. Thế thì đấy, cái thần lực của kinh Pháp Hoa, mới lại những pháp của Đức Tỳ Lư Giá Na, mới những thần chú của Mật Tông, đó là những cái việc chỉ có Phật đã chứng, Phật nói ra, ai tin theo thì được, chứ còn cái này mình không hiểu được, không thể hiểu được cái năng lực đó. Người ta dùng chữ Đại Nhật Như Lai là bởi vì bên Nhật thì người ta gọi tên Ngài là Đại Nhật, chứ mình thì gọi là Đức Tỳ Lư Giá Na. Mà chính như Mật Tông có 5 bộ cả thầy, chứ không phải chỉ có 1 bộ. Đây nói thoáng thôi, coi như nói thoáng, nhắc cho mình hiểu là đấy, có những cái, có 3 cái loại pháp môn này. Không thể mà cái oai thần, cái phúc đức lực mình không thể thể giải nghĩa được. Đại Nhật là mặt trời lớn, là mặt trời mà lại mặt trời lớn nữa, tức là dịch từ chữ biến chiếu. Con giảng tiếp, phải Phật nói, và đây là lời Ngài Hám Sơn Ngài giảng. Bởi vì cái việc này là việc cả chúng người ta nghi, Đức Di Lặc cũng nghi. Bởi vì làm sao những ông Bồ Tát từ dưới đất hoạt lên như thế, đông đông cho nên nỗi mà khắp hư không không có chỗ để. Đó. Mà vị nào cũng thành, đã coi như là Đại Bồ Tát cả. Mà ông Thích Ca ông lại bảo chính là đệ tử của ông. Mà ông Thích Ca thì hãy còn trẻ. Thế cho nên là ông Di Lặc ông mới ngờ là cha thì trẻ và con thì già. Cái chuyện đó không thể tin được. Ở đây Ngài mới bảo cái diệu pháp Liên Hoa này ấy, cũng như là bên Mật Tông, cũng như Việt Mật Tông, cũng như pháp của Đức Tỳ Lư Xá Na, là những thứ chỉ Phật đã chứng, Phật nói ra, mình chỉ có việc tin mà thôi, chứ không có thể mà giải nghĩa mà hiểu được. Khó hiểu.